Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Competition Demystified của Bruce C. Greenwald là một cuốn sách về chiến lược kinh doanh, được viết theo hướng phản biện những mô hình phân tích cạnh tranh quá nhiều biến số. Luận điểm trung tâm của sách rất trực diện, lợi thế cạnh tranh bền vững phụ thuộc chủ yếu vào rào cản, ngăn đối thủ mới gia nhập hoặc mở rộng trong một thị trường cụ thể. Nếu đối thủ có thể dễ dàng tiếp cận cùng khách hàng, nguồn cung, công nghệ và quy mô, lợi nhuận vượt trội sớm muộn cũng bị cạnh tranh bào mòn. Vì vậy, chiến lược không bắt đầu bằng tham vọng tăng trưởng, mà bằng việc xác định chính xác nơi doanh nghiệp thật sự được bảo vệ. Greenwald phân biệt giữa thị trường có lợi thế và thị trường không có lợi thế, rồi xem xét cách doanh nghiệp nên hành động trong từng hoàn cảnh. Cuốn sách hướng đến nhà điều hành, nhà đầu tư và người học chiến lược muốn có một khung tư duy gọn hơn để đánh giá chất lượng lợi nhuận, phạm vi tăng trưởng và mức độ đáng tin của một vị thế dẫn đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rào cản gia nhập là điểm xuất phát để đánh giá lợi thế cạnh tranh. Điểm khác biệt lớn nhất của Competition Demystified là sự thu gọn câu hỏi chiến lược về một vấn đề cốt lõi. Đối thủ có thể gia nhập hoặc mở rộng để lấy đi lợi nhuận của doanh nghiệp hay không? Greenwald không phủ nhận rằng khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế hay đối thủ hiện hữu đều có tác động. Tuy nhiên, ông cho rằng các yếu tố này chỉ tạo thành lợi thế bền vững khi chúng khiến việc cạnh tranh trở nên khó khăn đối với người mới. Một công ty có biên lợi nhuận tốt trong ngành mở vẫn có thể sớm mất lợi nhuận khi các doanh nghiệp khác sao chép mô hình, tăng công suất hoặc hạ giá để giành khách hàng. Ngược lại, một công ty được bảo vệ bởi rào cản thực sự có thời gian và không gian để duy trì lợi nhuận cao hơn mức bình thường. Cách nhìn này buộc người phân tích phải tách kết quả hiện tại khỏi năng lực phòng thủ trong tương lai. Thị phần lớn, tốc độ tăng trưởng cao hoặc thương hiệu nổi tiếng chưa tự động chứng minh có lợi thế. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu những đặc điểm đó có làm đối thủ mới phải chịu chi phí cao hơn, mất nhiều thời gian hơn hoặc khó thuyết phục khách hàng chuyển đổi hơn hay không. Vì thế, sách biến chiến lược từ một danh sách dài các nhân tố thành quá trình kiểm tra tính bền vững của lợi nhuận. Thứ hai, lợi thế chỉ có ý nghĩa khi thị trường cạnh tranh được xác định đủ hẹp. Greenwald nhấn mạnh rằng rào cản gia nhập luôn gắn với một thị trường cụ thể, chứ hiếm khi tồn tại một cách chung chung ở cấp toàn bộ ngành. Một doanh nghiệp có thể rất mạnh ở một thành phố, một tuyến phân phối, một nhóm khách hàng hoặc một phân khúc sản phẩm nhưng lại không có lợi thế tương tự khi đi sang khu vực khác. Nếu xác định thị trường quá rộng, nhà quản trị dễ nhầm quy mô danh nghĩa với sức mạnh cạnh tranh thực tế. Một chuỗi bán lẻ có thể dẫn đầu toàn quốc, nhưng lợi thế chi phí và sự quen thuộc của khách hàng lại được quyết định ở từng khu vực phục vụ. Tương tự, một thương hiệu có thể có sức hút rõ rệt với một loại người mua, nhưng không đủ khác biệt để bảo vệ giá bán ở các phân khúc khác. Việc khoanh vùng đúng sân chơi giúp nhận diện đối thủ thực tế, chi phí thực tế và khả năng người mới tái tạo vị thế hiện có. Nó cũng giải thích vì sao mở rộng nhanh đôi khi làm yếu lợi thế thay vì củng cố nó. Khi bước sang thị trường mới, doanh nghiệp có thể phải xây lại mạng lưới, thương hiệu, quan hệ khách hàng và quy mô từ đầu. Theo logic của sách, chiến lược tốt không phải là tuyên bố mình cạnh tranh ở mọi nơi. Đó là hiểu chính xác nơi mình có hàng rào bảo vệ, nơi mình chỉ đang tham gia một thị trường mở, rồi phân bổ vốn và tham vọng tăng trưởng cho phù hợp. Thứ ba, ba nền tảng chính của lợi thế chi phí nhu cầu và quy mô kinh tế. Cuốn sách xem lợi thế cạnh tranh bền vững là kết quả của những cơ chế có thể ngăn hoặc làm nản lòng người gia nhập. Một nền tảng là lợi thế về cung ứng. Khi doanh nghiệp tiếp cận đầu vào, công nghệ, quy trình hoặc tài sản khan hiếm với chi phí mà đối thủ khó đạt được. Nền tảng thứ hai là lợi thế về phía cầu, thường được thể hiện qua sự gắn bó của khách hàng, chi phí chuyển đổi, thói quen sử dụng hoặc sức mạnh thương hiệu trong một bối cảnh mua hàng cụ thể. Khách hàng không nhất thiết phải yêu thích doanh nghiệp một cách trừu tượng. Điều quan trọng là họ có lý do kinh tế hoặc thực tế để không dễ chuyển sang lựa chọn khác. Nền tảng thứ ba là quy mô kinh tế. Khi thị trường chỉ đủ lớn cho một hoặc vài doanh nghiệp đạt mức sản lượng, giúp chi phí đơn vị thấp. Trong tình huống này, người mới khó có thể vừa đầu tư để vào thị trường, vừa có đủ doanh số để cạnh tranh về giá. Ba cơ chế này cần được xem xét bằng chứng cụ thể, không nên gắn nhãn một cách dễ dãi. Ví dụ, chi phí thấp do quản lý tốt có thể bị sao chép, còn chi phí thấp do tài sản độc quyền thì khó sao chép hơn. Thương hiệu chỉ là rào cản khi nó thật sự ảnh hưởng đến lựa chọn và giá khách hàng chấp nhận trả. Quy mô cũng chỉ bảo vệ được doanh nghiệp nếu quy mô ấy tạo ra chênh lệch chi phí đáng kể trong một thị trường đã xác định. Thứ tư, Thị trường không có rào cản đòi hỏi hiệu quả vận hành, không phải ảo tưởng chiến lược. Một đóng góp thực tế của Competition Demystified là phân biệt rõ giữa doanh nghiệp có lợi thế và doanh nghiệp hoạt động trong thị trường mở. Khi không có rào cản đáng kể, đối thủ có thể tiếp cận khách hàng, thuê nguồn lực, mua công nghệ và tái tạo sản phẩm với điều kiện tương tự. Trong môi trường đó, mức lợi nhuận cao sẽ thu hút sự gia nhập hoặc mở rộng, khiến giá, sản lượng và chi phí dần điều chỉnh theo hướng bất lợi cho mọi bên. Greenwald không nói rằng doanh nghiệp trong thị trường mở không thể tồn tại hoặc không thể làm tốt. Nhưng công thức thành công ở đây thiên về vận hành xuất sắc, kiểm soát chi phí, kỷ luật đầu tư và phản ứng nhanh, thay vì tin rằng một lợi thế cấu trúc sẽ bảo vệ lợi nhuận lâu dài. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng khi đặt mục tiêu tăng trưởng. Một công ty không có hàng rào bảo vệ có thể tăng doanh thu nhanh, nhưng việc mở rộng công suất hay bước vào khu vực mới cũng có thể kéo theo cạnh tranh gay gắt hơn và lợi nhuận thấp hơn. Vì vậy, nhà quản trị cần tránh dùng các nguồn lực vốn dành cho thị trường có lợi thế để tài trợ vô hạn cho những cuộc đua ở thị trường mở. Thay vào đó, họ phải đánh giá tỉnh táo mức lợi nhuận bình thường của ngành, ưu tiên năng suất và không nhầm kết quả tạm thời với một hào lũy kinh tế. Cuối cùng, tăng trưởng có kỷ luật và tránh đối đầu trực diện giúp bảo toàn giá trị của lợi thế, Theo Greenwald. Sở hữu lợi thế không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nên theo đuổi tăng trưởng ở mọi hướng. Lợi thế thường gắn với địa bàn, khách hàng, cấu trúc chi phí hoặc quy mô đã được xây dựng trong một phạm vi hẹp. Mở rộng quá xa có thể đưa công ty vào nơi các điều kiện bảo vệ không còn tồn tại, đồng thời làm phân tán vốn và sự chú ý quản trị. Vì vậy, tăng trưởng tốt là tăng trưởng củng cố hàng rào hiện hữu hoặc chỉ tiến vào những thị trường mới khi doanh nghiệp có cơ sở đáng tin để tái tạo lợi thế. Sách cũng cảnh báo về cạnh tranh mang tính hủy diệt, đặc biệt là những phản ứng giá làm suy giảm lợi nhuận của toàn bộ thị trường. Khi hai bên đều có khả năng trả đũa, việc giành thêm doanh số bằng giá thấp có thể không tạo ra giá trị dài hạn, mà chỉ làm các bên kiếm ít hơn. Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp luôn phải thụ động trước đối thủ. Ý nghĩa của nó là phải đánh giá phản ứng của đối thủ và giá trị kinh tế của phần thị trường, muốn giành được trước khi hành động. Đôi khi, bảo vệ một phân khúc có lợi thế, khác biệt hóa đề nghị hoặc tránh một mặt trận bất lợi sẽ hợp lý hơn một cuộc chiến toàn diện. Chiến lược, theo cách tiếp cận này là nghệ thuật lựa chọn nơi cần cạnh tranh, giới hạn cạnh tranh và từ chối những tăng trưởng không tạo ra lợi nhuận bền vững. Kết luận, Competition Demystified phù hợp nhất với nhà quản trị cần ra quyết định về thị trường, đầu tư và tăng trưởng. Nhà đầu tư muốn đánh giá độ bền của lợi nhuận, cùng sinh viên kinh doanh muốn xây nền tảng, phân tích cạnh tranh. Giá trị thực hành của sách nằm ở bộ câu hỏi có thể dùng ngay: thị trường liên quan thực sự là gì? Điều gì ngăn người khác sao chép vị thế này? Và tăng trưởng có mở rộng lợi thế hay chỉ mở rộng rủi ro? Những câu hỏi đó hữu ích khi đánh giá một doanh nghiệp đang có lợi nhuận cao, bởi chúng giúp phân biệt giữa thành tích do điều kiện thuận lợi tạm thời với một lợi thế có khả năng tồn tại. Về mặt trí tuệ, sách cũng khuyến khích người đọc hoài nghi các cách mô tả chiến lược quá bao quát. Thay vì cố ghi nhớ nhiều lực lượng cạnh tranh và danh mục hành động, Greenwald đặt trọng tâm vào cơ chế khiến cạnh tranh không thể tự do bào mòn lợi nhuận. Đây là điểm làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách chiến lược vốn thường dựa vào các khung phân tích phức tạp hơn. Sự đơn giản của nó không có nghĩa là việc áp dụng dễ dàng. Người đọc vẫn phải xác định đúng ranh giới thị trường, kiểm chứng loại lợi thế đang có và nhận ra khi nào lợi thế đã suy yếu. Nhưng chính sự kỷ luật đó làm cuốn sách hữu ích. Nó không hứa hẹn công thức thắng mọi thị trường, mà cung cấp một tiêu chuẩn nghiêm ngặt để biết khi nào một vị thế cạnh tranh thật sự đáng để bảo vệ và phát triển. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce C. Greenwald, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!